chúng sanh vô thân hào quang chiếu diệu sáng tỏa kỳ thiên đến nơi Phật ngự tâm thể thế tôn hệ thống rồi ứng hộ vãn cung kính vân vân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mừng hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lên cao thượng thế tôn thì lời nói rồi giảng dạy như vậy không nên vui kẻ á thân cần bình trí hiền cũng nhường thần tôn đức là cuộc lên cao thượng ở trú xứ thiên đó công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là cuộc lên cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi khéo huấn luyện hồng bằng nói những lời chân chất là cuộc lên cao thượng hiểu phần bằng chân thần ngắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiền là cuộc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dư minh hàng nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là cuộc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là cuộc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là cuộc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là cuộc lên cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng không đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là cuộc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là cuộc lên cao
Một bức thầy giá. Hôm nay chủ nhật. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Hòa Thoát. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con luôn nhận việc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 4 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình học lịch Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết, Itivuttaka, đề tài hôm nay, tham cần, được liễu tri, sẽ do Thượng tọa Tự Sư giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả tăng chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Gồm 48 vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bát Thầy Giá, và kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Ngày hôm nay chư tăng ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài đều vẫn lễ Thượng Tọa Giáo Đẳng, ngày hôm nay không có giảng được. Ở Thượng Tọa Siêu thì cũng bận lễ, sư sẽ vào trễ để mà điều huyết cho Thượng Tọa Giáo Đẳng. Bây giờ thì xin mời cô Tịnh Hảo có một cái bài pháp nào của chư tăng giảng ở cùng room kinh pháp cú, thì thỉnh cô Tịnh Hảo phát cái bài pháp để chờ trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Thầy Sư vào giảng với chúng ta. Dạ, Nam mô Bát Thầy Giá, kính mời cô Tịnh Hảo.
Đạo chỉ sanh đón một sát na, chỉ khởi lên một lần duy nhất và chỉ có một sát na thôi. Rồi một thì khác với tâm đạo, tâm đạo sư thế ở đây, tâm đạo sư thế ở trong thời bình lực bị khởi trong hai cái, trong hai lộ trong yêu đặc biệt, tức là cái lộ mắt đạo, lộ tâm mắt đạo, và nó sinh khởi trong lộ tâm nhất thiết quả. Trong lộ tâm mắt đạo thì sự diễn biến như vậy sao? Khi một người, một vị hành giả tu tập thiền quán cái niềm tin, thì việc đó từng tự thành tựu được những cái tuệ quán minh sát, cho đến là sang khờ cái khay nhà nè.
Dạ nam mô Bố Thầy Giá, và con thấy sư Pháp Kính nói là sư sẽ giảng như vậy thì con xin phép con được đọc bài chánh văn bài học. Tham cần được liễu tri. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri liễu tri? Ai không thắng tri không liễu tri tham? Ở đây tham không ly, tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ độ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri liễu tri tham? Ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Với tham bị say đắm, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí từ bỏ tham ái ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy nhé.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Hà Giá. Con xin thành kính mời con đảnh lễ đến chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ. Muốn đảnh lễ chư Tăng cũng không có các vị nào ở trong đây để đảnh lễ. Và chúng tôi cũng không có kịp lấy miếng nước để uống do mới vừa ở bên kia chạy qua chạy lại, mình không có kịp lấy nước uống nữa. Hôm nay thì thật sự ra thì nếu mà để râm mở băng thì thấy cũng tội nghiệp quý Phật tử để dành cái thời gian vào ở trong rung để nghe pháp, nhưng mà không có giảng sư giảng, chúng tôi thấy cũng áy náy, tuy rằng chưa có kịp thay đổi quay nghi, chưa có kịp thay đổi gì hết, nhưng mà thấy rất là động lòng là khi mà quý Phật tử của chúng ta có mặt đủ trong rung để nghe giảng. Vậy thì thôi bây giờ các vị giảng sư vào rung chưa có kịp, sẵn là nhân dịp chúng tôi còn ở trước máy thì chúng tôi sẽ đảm nhận cái phần thuyết giảng này luôn. Bây giờ thì trước khi đi vào bài giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ Tam Bảo một cách tóm tắt, vừa tán dương đức Tam Bảo và vừa có cái sự định tâm lại tí xíu, định tâm lại tí xíu chứ không thôi không có suy nghĩ kịp cái ý để mà thuyết giảng trình bày trong cái bài học hôm nay. Arahant samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang namami lokasvana tangvaramuttamahang buddhang ca dhammang ca bhannamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần thuyết phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và kính chi điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Đà Dạ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học một cái đề tài tham cần được liễu tri. Tham cần được liễu tri này thì quý vị thấy rằng đối với cái vị thánh A La Hán mới đoạn tận là toàn vẹn là nguyên một cái chữ lô phá này, nguyên một cái chữ lô phá này. Ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cái vị thánh A La Hán là cái vị thánh thứ ba, cái tầng thánh thứ ba đó, đoạn tận được tham, mà tham thuộc về cõi dục, nhưng mà vẫn còn cái gì vậy? Ái sắc, ái bồ sắc, vẫn còn ái sắc, ái bồ sắc, thành ra nó cũng còn dính một chút tham ở trong đó, vẫn còn dính một chút tham ở trong đó. Còn đối với bậc mà bậc thánh Tư Đà Hàm và A La Hàm là bậc thánh thứ nhì và thứ nhất đó, thì quý vị thấy rằng là diệt được cái tham gì? Diệt được cái tham nào mà dẫn xuống bốn đường khổ, bốn đường khổ đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la đó, cái vị thánh Tu Đà Hoàn và vị thánh A-na-hàm diệt được cái tham đó. Vậy thì quý vị thấy rằng bằng chứng là đối với thí dụ như là tín nữ Visakha hoặc là trưởng giả Đắc Cô Độc, phải nói rằng rất là nhiều, rất nhiều. Những vị này có vị thì chứng quả Tu Đà Hoàn lúc 7 tuổi, hoặc là điển hình như là thí dụ như là chúng ta thấy rằng có nhiều người người ta không biết, người ta nói ở trong cái tích truyện mà ở trong cái bài kinh Pháp Cú, đối với bàn tay mà không thương tích có thể cầm lấy thuốc độc, có thể cầm lấy thuốc độc. Ở trong cái bài kinh đó, các vị tỳ kheo thắc mắc hỏi với Đức Phật là tại sao mà cái người con gái vợ của ông thợ săn là bậc thánh Tu Đà Hoàn mà mỗi ngày đưa cung, đưa kiếm, đưa mũi tên, đưa dao cho chồng mình đi săn? Thì quý vị thấy rằng một vị thánh Tu Đà Hoàn là diệt trừ được cái hơi của tham thôi, là những cái tham nào mà dẫn đi bốn đường ác đạo, thí dụ như là tham hợp tà, tham học với tà kiến, thì cái vị đó diệt trừ. Cái vị đó diệt trừ. Còn nói về cái sự mà dục nhiễm thì vẫn còn, vẫn còn. Thí dụ như là thánh nữ Visakha cũng lập gia đình, rồi cái người vợ của ông thợ săn đó cũng là thánh Tu Đà Hoàn, nhưng mà vẫn sống đời sống vợ chồng. Vậy thì cái tham ái nó vẫn còn, cái tham ái nó vẫn còn. Thành ra mới đầu đề vô mà chúng tôi nói về cái tham này đến chỉ vì để cho chúng ta biết rằng là cái tham này nó dai dẳng, là nó dai dẳng. Cái tham này á, quý vị thấy rằng nó kéo dài rất là lâu. Mà ở trong kinh cũng nói tham này á, nó là tội nó nhỏ à, nhưng mà khó diệt à, phải nói rằng là thật sự ra khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta vẫn biết tham ái là nó kéo dài dòng sanh tử luân hồi của chúng ta, hoặc là chúng ta tham cái gì cũng vậy, nó cũng kéo dài dòng sanh tử luân hồi này, nhưng mà chúng ta diệt trừ không được. Cũng như quý vị nhé, biết rằng là chúng tôi với những vị sư bạn ở trong chùa, khi mà đọc ở trong chú giải về thiền tứ niệm xứ, nhất là hơi thở, rồi học ở trong quy diệu pháp, nói chung là rất là nhiều quý vị. Rồi mình nhìn khi mà mình được học, được tu, rồi mình nhìn những cái bối cảnh xung quanh, mình thấy rằng là ai cuối cùng cũng bị già, cũng bị bệnh, cũng bị chết, nó chi phối, mà bệnh tật nó hoành hành rất là ghê. Mà chúng tôi nghĩ rằng đối với cái sức của mình á, khi mà mình nếu mình tìm đến một cái chùa nào mà có một cái chỗ mà nó vắng, rồi mình ôm bát mình đi khất thực này, rồi mình quay trở về cốc để mà mình độ ngọ xong, rồi một ngày mình độ một buổi như vậy, rồi mình sẽ dành hết cái thời gian tu tập à, thì mình biết chắc rằng nếu mà mình thực hiện được như vậy thì bây giờ cho đến khi mà mình về già mình chết thì chắc chắn rằng là sẽ sanh thiên. Không sanh cõi trời dục giới thì cũng sanh ở cõi trời phạm thiên, hoặc là không đạt được cái cao thì cũng đạt được cái thấp hoặc là thí dụ như là nếu mà có tại lắm thì mình cũng sanh lại làm người, mình biết cái đường đi nó bước được hết đó quý vị. Nhưng mà có một điều là không thực hành được không thực hành được quý vị, là tại sao quý vị? Có người có vị thì dính mắc với cái gì, gia đình quyến thuộc, có người thì sẽ dính mắc với chùa rồi với những người Phật tử. Có nghĩa là mình thấy nhiều khi mình suy nghĩ lại cái ân đức của cái người cư sĩ, người ta khổ hay vui hay sướng hay cái gì đó, người ta cũng đem đến chia sẻ cho mình. Thành ra chính vì vậy mà quý vị thấy rằng có nhiều khi mình rời bỏ không được, mình rời bỏ không được, mà mình biết rằng cái tham này nó sẽ kéo dài sanh tử linh hồn này của mình nhưng mà mình bỏ không được. Vậy thì cái tham ở đây, ở trong phản ngữ Bali là lô phá, lô phá tham, hay là có khi mà nói về tham ái cũng vậy, hoặc là tham dục cũng vậy. Thành ra quý vị thấy rằng cái chữ tham này nó rất là ngắn gọn, nhưng mà nó kéo dài ở trong tâm của chúng ta, nó duy trì dai dẳng quý vị thấy rằng nó kéo dài đến nỗi mà mình nhìn mà mình thấy sợ. Lại nữa, ở trong những cái bản chú giải của các vị trưởng lão thiền sư ở trong thời cận đại này nè, các vị nó nói đối với cái tham này nè, hãy mà nó bám được chỗ nào là nó thỏa thích ở chỗ đó, nó bám được ở chỗ nào là thỏa thích ở chỗ đó. Quý vị thấy không, mình mà bám, ví dụ như những người mà người ta không có tu tập, người ta bám vào một cái tivi, ví dụ như là một cái trận banh đi, một cái trận bóng đá đi, thì người ta thỏa thích ở trong cái trận bóng đá đó. Còn những người khác, cái tham này nó sanh lên, nó bám vào ở trong một bài hát nào đó, một bài ca nào đó, nghe một bài ca nào đó, thì quý vị thấy rằng nó sẽ du dương, nó sẽ kéo dài ở trên cái bài hát đó. Chúng tôi nhớ rằng là hồi xưa khi mà chúng tôi tối cũng vào những cái buổi tối này, chúng tôi đi uống cà phê đó, thì ở trong cái quán nhạc đó nó mở nhạc rock, là nó mở nhạc rock, thì cạnh cái bàn của chúng tôi ngồi có một cái chú đó, là một cái bác nó rất là già, rất là già, mà tóc thì để tóc dài, tóc dài như là tóc bum bê, tóc dài rồi nhộm vàng. Mà quý vị biết rằng là già, chúng tôi kêu bằng chú bằng bác, mà ngày nào chúng tôi đi uống cà phê thì cũng gặp cái bác nó ngồi ở cái bàn cạnh kế bên. Mà mỗi lần người ta mở nhạc rất lên thì cái chú nó cũng như là ngồi, cái đầu cứ lắc qua lắc lại, có nghĩa là cứ lắc theo cái điệu nhạc, lắc theo cái điệu nhạc rất mà ở trong quán rất là đông người, người ta ngó mà cái người này người ta cũng vẫn tỉnh bơ quý vị. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc đó người ta thỏa thích quá, thỏa thích ở trong cái bài hát đó quá rồi, thành ra người ta quên đi mọi người trong quán, và người ta quên đi là mình là lớn tuổi quá, người ta quên đi thật sự. Thành ra sau này khi mà mình vào ở trong đây rồi, vào ở trong cái cuộc tu này mình học á, thì có nhiều khi á, có người ta học người ta nói rằng nghe giảng hãy mà tham ái mà nó bám được chỗ nào là nó thỏa thích, nó say mê ở chỗ đó. Có nhiều người người ta không hiểu, nhưng mà chúng tôi nhờ khi mà mình nhớ lại, mình nhớ lại những cái gì mà nó đã diễn ra trước kia đó, thì mình cứ nghĩ rằng là ở ngoài đời người ta dùng cái chữ là đam mê âm nhạc hoặc là đam mê bóng đá, nhưng mà ở trong kinh dùng là cái gì quý vị? Thỏa thích. Hãy mà tham ái này nó bám vào cái âm thanh, nó cũng thỏa thích ở âm thanh, nó bám vào ở trong cái hình ảnh gì đó, nó cũng thỏa thích ở trong cái hình ảnh đó. Thì chính cái điều này á là nó kéo dài, nó kéo dài cái sự tham ái này, hoặc là nó kéo dài cái sự thỏa thích này, nó kéo dài cái dòng sanh tử linh hồn. Cũng như chúng tôi đã từng nói đối với đời sống tu tập đó, quý vị thấy rằng khi mà mình nghe nhạc, hoặc là mình thí dụ như đối với phụ nữ, người ta tho vật thơm dồi phấn đeo càng hoa, người ta nằm ngồi chỗ cao xinh đẹp, cái điều đó nó có nhiều người ta nghĩ rằng là có tội lỗi gì đâu mà phải ngăn ngừa, có tội lỗi gì đâu mà phải phải có cái sự ngăn ngừa hoặc là có cái sự sợ sệt. Không biết quý vị còn nghe quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Cũng như khi mà chúng quý vị đối với những người nữ đó, hoặc là nói chung là những người cư sĩ đi, hoặc là ngay cả những vị tu sĩ cũng vậy, khi mà mình thọ trì cái điều thứ 8 mà không có đi xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm đo vật thơm dồi quấn đeo càng hoa, ví dụ như cái điều này á, quý vị thấy rằng mình đâu có làm hại ai đâu, mà tại sao phải cấm mình? Tại sao phải cấm mình? Tại vì sao vậy? Chính những cái vật này, cái chỗ nằm ngồi nó cao, nó xinh đẹp, nó cũng làm cho chúng ta phát sanh tham ái. Nhiều khi tâm tham sanh trưởng mà có ngã mạn nó sanh ở trong đó. Rồi nhiều khi tâm tham thuộc về tà kiến, tham mà có tà kiến nó sanh ở trong đó. Còn có những cái trường hợp nó cũng sanh lên tâm tham mà nó sanh ở cấp độ bình thường. Nó sanh lên cấp độ bình thường quý vị. Đó, thành ra chính những gì nếu mà chúng ta thấy không, chúng ta nghe nhạc nó cũng làm nó, tuy rằng nó không có hại ai, đâu có hại ai chết gì đâu, mà mình phải động trừ hoặc là mình phải ngăn ngừa, nhưng mà tuy rằng thật sự nó không có hại ai chết hết đó, nhưng mà nó làm cho cái tâm của mình càng ngày càng sao, càng ngày cái tham mình nó càng mạnh lên, nó càng nặng lên. Cũng như cái nhân mà phát sanh tâm tham là do đâu? Nhiều đời đa tham, nhiều đời đa tham. Quý vị thấy rằng á, ở trong cái cuộc đời này, chúng ta mấy chục người ở trong room này, mỗi người có một cái tính nết khác nhau, cái chá ví tá, cái chá ví tá, mỗi người có một tính nết khác nhau. Một người thì dễ giận, một người thì dễ thương, có nghĩa là nhìn cái điều gì cũng dễ thích, một người có một cái điều gì cũng dễ ghét, rồi một người thì sao? Nghe cái âm thanh gì đó cũng phát sanh cái niềm tin, hoặc là có người nghe cái âm thanh gì đó cũng dễ nổi nóng lên đó. Thành ra quý vị thấy rằng mỗi người mỗi cái tính nết, mỗi cái trái với tá nó khác nhau. Người tính tham, người tính sân, người tính si, người tính tầm, người tính giác, vân vân, người tính tính đó. Thì quý vị thấy rằng mỗi người một cái nết, hay là một cái nết thành, hay là một mỗi người có một cái đặc tính riêng. Ở trong cái điều này á, ở trong chú giải với sứ mất giá trình thân tịnh đạo trình bày cho chúng ta rất là rõ. Khi mà chúng ta cái chỗ nằm của chúng ta như thế nào thì chúng ta nhìn chúng ta biết người đó thuộc về cái tính sân. Cái chỗ nằm của cái người mà cái thường thường á, quý vị thấy rằng cái chỗ nằm của cái người nào á mà nó gọn gàng, nó gọn gàng, nó ngay ngắn, sắp xếp có trật tự đàng hoàng, thì cái tánh đó, một là cái thuộc về cái tánh trí, tánh giác, hai là thuộc về cái tánh sân, thường thường đó, nó nằm ở trong đó. Còn cái người nào mà cái chỗ mà nó bề bộn, ví dụ như cái bàn học, cái bàn làm việc mà nó bề bộn, hoặc là cái chỗ ngủ của mình nó bề bộn, thì cái người này á, là một là cái tính tính, hai là cái tính tha đó. Còn có một số người à, nó cũng thuộc về đủ ba tánh tham sân si, à, ba tánh đó nó cũng đều hết quý vị. Đó. Thành ra chúng tôi mới nói rằng là mỗi người mỗi khác, nhưng mà cái này là không phải là do một cái vị nào mà nắn ra cái con người mình và có cái tánh như vậy, không phải những gì đó là do đâu, do ở trong nhiều đời trong quá khứ chúng ta đã quân tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có những người vua chúa, người ta sống ở trong cái đời sống nhung lụa vua chúa vân vân, người ta hưởng dục nhiều quá, nếu mà đời sống sau mà người ta sanh lại làm người thì là cái người đa tham, à, là cái người tham nó dễ dàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cho người ta coi múa hát một hai lần ta chưa có ghiền, nhưng mà có những người chỉ cần cho nghe kể thôi cũng ghiền rồi. Quý vị thấy không, có những người mà người ta nghe kể về cái nghệ sĩ đó, à, ca cải lương như thế nào như thế nào, hồi xưa ca như vậy, thời nay không có nghe mà người ta cũng ghiền đó. Người ta nghe kể chứ người ta cũng ghiền đó. Thành ra đó là những người đó là do là nhiều đời đã tha, à, thành ra người ta mới ở trong đời nay người ta mới dễ dàng khởi lên cái tấm tham, cái tánh tham đó. À, cái tâm tham. Vậy thì cái tham ở đây á, có nghĩa là gì vậy? Có nghĩa là chúng ta dính mắt, à, chúng ta dính mắt với cái cảnh đó. Mà ở trong đời sống này quý vị thấy rằng á, hầu như là chúng ta dính mắt với nhiều cảnh. Gặp cái hình gì cũng dính mắt, gặp cái người nào cũng dính mắt. Hãy mà cái người đó được vừa ý với mình á, thì mình dính mắt. Rồi cái âm thanh mà ở trong cái vũ tạng gọi là cái cảnh thinh. À, cái âm thanh chúng ta cũng dính mắt nữa quý vị. Rồi à, những cái mùi à, như, ở trong gọi là cảnh khí, à, cảnh khí, những cái mùi chúng ta cũng dính mắt, à, những cái cảnh vị à, chúng ta cũng dính mắt, à, như ở trong kinh tạng quý vị thấy không, không có một sắc nào, một thinh nào, một khí nào, một vị nào, một xúc nào của người nữ hay người nam, à, cái bên đây á, nó đối trị với bên kia, nó chế ngự, à, hãy mà cái sắc của người nữ thì nó sẽ chế ngự, à, cái sắc của cái người nam, hãy mà cái sắc của người nam nó chế ngự, à, đối với người nữ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái tham này là nó được nó nhiều lắm, à, nó nhiều lắm, khi mà nhân chia cộng trừ nó tới mấy trăm, là mấy trăm cái loại tham. Nhưng mà chúng ta đối với chúng ta tu tập chúng ta chỉ cần biết như nè, chúng ta chỉ cần biết tham là gì, tham là sự dính mắc của các cảnh, à, vậy thì khi mà chúng ta tu tập chúng ta thấy rằng là trong tâm chúng ta có dính mắc với cái điều này, dính mắc cái điều kia, là chúng ta biết rằng là tham sinh sở. Trước khi á, mà mình muốn đoạn trừ, trước khi mà mình muốn đoạn trừ tham á, thì mình phải biết rằng là cái tính chất của nó, cái tính chất của nó là gì, là dính mắc, cái trạng thái của nó là dính mắc, thì chúng ta sẽ đoạn trừ được. Còn nhiều khi mà quý vị thấy rằng có những người người ta tu tập, người ta tham quá người ta cũng không biết, mà người ta tham bình thường người ta cũng không biết. Ở đây khi mà nói về tham á, nó có nhiều cấp độ. Ví dụ như thứ nhất là cái sự tham muốn bình thường. Tham muốn bình thường có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình nghe, mình thấy hay là mình nghe ai kể về một cái điều gì đó, cái tự nhiên là mình cảm thấy là mình thích cái điều đó, à, mình thích cái điều đó mà mình không có chế ngự được. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta nghe kể về một cái bộ phim nào đó, cũng như là trước đó, chúng tôi thường thường chúng tôi nghe lúc đó mình còn nhỏ, mình nghe trong gia đình mình xem một cái bộ phim Hồng Kông, à, Đời Đẹp Nắng Hồng. Thì lúc đó mình còn nhỏ, mình biết cái gì mà về phim tình cảm mà Đời Đẹp Nắng Hồng quý vị. Nhưng mà mình nghe cái tựa thôi mình cũng thấy hay, à, mình nghe cái tựa thôi mình cũng thấy thích nữa quý vị. Thì cái điều đó có nghĩa là ở trong cấp độ này á, nó chỉ là tham muốn bình thường thôi, à, nó nói chung là do cái sự tham của chúng ta nó được quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra bây giờ chúng ta nghe mất mấy cái gì thôi, mất mấy một cái gì lên thôi, là chúng ta cũng khởi lên cái sự dính mắc ở trong đó. À, nhưng mà ở trong các vị mà thiền sư mà giảng dạy, các vị nói rằng là cái cấp độ này, cái cấp độ bình thường. Thì đối với cái cấp độ bình thường này á, thì chúng ta chỉ cần sao biện, chúng ta chỉ cần chế ngự bằng cách chúng ta lập nguyện, chúng ta lập nguyện không có cho nó khởi lên, không có cho nó khởi lên. Cũng như nhiều lần ở trong cái đời sống tu tập này nó vẫn xảy ra rất là nhiều quý vị. Thí dụ như còn phàm phu hết mà. Tuy rằng mình học mà mình tu cái thời gian nó cũng dài, hoặc là cái công việc mình nó cũng nhiều, mà đôi khi mình không có cái chánh niệm á, thì tham nó vẫn khởi lên quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng cũng như chúng tôi thường thường mà chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe, thì chúng tôi thích nhất là cái gì? Chúng tôi thích nhất là mình phát âm nó đúng, mình phát ra cái âm thanh nó đúng. Thì quý vị biết rằng có đôi khi chúng tôi nghĩ như nào, nếu mà mình muốn tìm mà những người nào mà người ta phát âm mà nó đúng, nó chính xác thì chúng ta phải tìm đâu vậy? Chúng ta tìm ở trong những cái chương trình live show mà có những vị MC mà nổi tiếng. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái chương trình ở bên nước ngoài, Thí Nga, Paris Van Nai rồi đó, những cái vị MC đó, người ta phát âm rất là chuẩn quý vị, ACA rồi vân vân. Thì chúng tôi cũng muốn mình tìm đến những cái đĩa đó hoặc là những cái chương trình đó để mà mình học cái cách phát âm quý vị. Nhưng mà lúc đó chúng tôi suy nghĩ, chúng tôi nói với những người quen, nó không khéo con cái đĩa nó, với cái mục đích đó là mình đặng mình phát âm, mình tập, mình học với người ta phát âm cho nó đúng. Nhưng mà không khéo không được, mình học không được mà mình còn ghiền về những cái chương trình đó là thôi, coi như là tiêu luôn. Thành ra thôi tốt nhất là cây nhà lá giường, mình học được ở trong sách là như thế nào thì mình học. Thì quý vị thấy rằng cái điều đó ở đây á, ngày hôm nay học về cái chi pháp tham này thì chúng tôi mới nói rằng là nó có, chúng ta phải biết nó từng cấp độ. Cái cấp độ tham nó bình thường này có nghĩa là mình nghe người ta nói những cái điều gì đó, hoặc là ước mơ một cái điều gì đó, rồi cái mình muốn mình thực hiện được, hoặc là mình muốn mình có được như vậy, thì cái đó gọi là cái tham muốn bình thường thôi, cái tham muốn bình thường là chứ không có gì. Dạ con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Phiêu. Hôm nay thì chắc có lẽ con sẽ điềm tiết dùng cái thời giảng này luôn. Một chút nữa con kính sư phụ Quan Hỷ ở lại để thảo luận với Trung. Và chắc có lẽ chút nữa các vị MC sẽ thỉnh thêm giảng sư vào để thảo luận. Bây giờ thì chúng tôi tiếp tục quý vị. Cũng như chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe tham này là lô phá. Rồi chúng ta biết được cái trạng thái của tham là cái sự dính mắc. Cái sự dính mắc. Nãy giờ chúng tôi đã đưa ra thí dụ cho quý vị rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng tôi trình bày tiếp cái đối với cái tham này. Như vừa rồi chúng tôi đã nói, cái sự tham muốn bình thường. Tham muốn bình thường này ai cũng có. Thí dụ nhiều khi quý vị, có nhiều khi chúng ta nghe một cái, chúng ta thích một cái MC nào duyên dáng đi, thì có nhiều khi chúng ta cũng ước muốn mai mốt chúng ta ước gì mà chúng ta được, ước gì mà chúng ta nói nó lưu lót, hoặc là dạng dĩ như cái vị MC đó, MC này MC kia, thì cái đó nó cũng gọi là tham. Nhưng mà ở trong cái sự tham muốn bình thường, tham muốn bình thường. Còn cái sự mà tham mà nó còn thêm một cái phần này nè, cái sự tham muốn nó tăng hơn nữa, có thể rằng tạm dùng là cái chữ ác dục đi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng mình thấy những cái người khác, có những người người ta được người khác kính trọng, được ái mộ, rồi mình cũng muốn nữa, mình muốn mà trong khi cái bản thân của mình nó không được như vậy, mà mình muốn mình được đặt mình ở trong cái địa vị đó. Cái điều này nó có rất là nhiều quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật có những vị người ta so sánh tại sao cái vị tỳ khu đó cũng xuất phát từ cái dòng dõi đó, mình cũng xuất phát từ cái dòng dõi đó, mà sao những vị đó được mấy người kia mà kính trọng mà mình không được người ta kính trọng. thì cái người đó nó nghĩ rằng như vậy, thành ra cái người này người ta mới tìm cái cách nào đó bằng cái sự len lỏi, bằng cái sự tham muốn để mà đạt được như vậy. Thành ra cái tham muốn này có thể mình gọi nó là một cái babicha, một cái sự ác dục, một cái sự ác dục. Thành ra cái sự tham này nó có từng cấp độ, nó có từng cấp độ. Một cái sự tham muốn bình thường, một cái sự tham muốn mà nó mạnh hơn nữa là cái ác dục. Rồi cái sự mà tham muốn mà quá nhiều, tham muốn quá nhiều nó như là một cái trạng thái tâm của mình không bao giờ biết thỏa mãn, không bao giờ biết thỏa mãn. Cái điều này nó có nha quý vị, cái điều này nó có quý vị. Có nghĩa là có những người người ta tham đến nỗi mà mọi người người ta gọi là gì, ngày xưa quý vị thấy gọi là gì, trùm sò, trùm sò. Có nghĩa là họ đi tích góp tài sản, tích góp danh vọng, cái gì họ cũng ôm vô, cái gì họ cũng khoái, cái gì họ cũng thích họ ôm vô. Ở trong thời Đức Phật đó, quý vị thấy rằng là có một cái vị đó là một cái giảng sư rất là nổi tiếng. Thành ra cái vị này á, khi mà đi đến chùa của bất cứ một cái chùa nào á, hình như là các vị tỳ kheo ở trong chùa đó đều thích hết. Thành ra mới thỉnh cái vị giảng sư này á, thôi ngài ở lại chùa con nhập hạ đi. Thì cái vị này mới hỏi chùa của mấy vị nhập hạ thì sao mùa hạ chia ra người được cái gì. Thì đại khái là các vị đó nói rằng là chia ra người được hai lá y, một vị được hai lá y. Thì cái vị này mới để lại đó một cái vật, thí dụ như là một cái bình nước đi, rồi cái vị đó bỏ ra đi. Rồi đến cái chùa thứ hai đó, thì cái vị này mới hỏi rằng là thì cũng như chúng tôi đã nói, cái vị giảng sư này rất là nhiều người thích, thành ra ta thỉnh cái vị này ở lại chùa nhập hạ đi. Thì vị này mới hỏi ở chùa, cái chùa này là được khi mà sau mùa hạ rồi đó chia ra người được mấy lá y. Thì ở chùa này mới nói là ba lá y. Thì vị này cũng để lại một cái cây gậy, một cái cây gậy. Rồi đi đến cái chùa thứ ba thứ tư cũng vậy, hỏi chia bao nhiêu lá y, rồi vị này cũng để lại một cái vật đó, để mà cũng như là y như là mình đã có ở trong cái chùa này rồi. Rồi sau đó cái vị này mới đi chân không, đi một mình tới một cái chùa khác nữa để nhập hạ tại cái ngôi chùa đó. Rồi nhập hạ ngay cái ngôi chùa đó, sau 3 tháng an cư đó, khi mà làm lễ dân y rồi chia đồ cho cái vị đó, ở trong kinh nói lại là chất đầy một cỗ xe, chất đầy một cỗ xe bò. Rồi cái vị này đã biên thư đến 3 cái chùa mà trước kia vị này đã để cây gậy rồi bình nước rồi đôi dép ở đó, kêu những cái vị tỳ khu này chia, kêu những vị tỳ khu này chia quý vị. Thành ra những cái vị tỳ khu này mới mới nói con người đâu mà sao mà tham muốn quá nhiều. Các cái vị tỳ khu này mới nói cho Đức Phật nghe. Đức Phật nói không phải là đời nay là như vậy, ở trong đời trước đã từng làm các vị buồn rồi. Có nghĩa là ở trong những đời sống quá khứ cái vị này cũng đã từng tham như vậy rồi, đã từng làm cho những vị tỳ kheo này thất vọng rồi. Rồi ngày nay là cái đó là chỉ có vị thêm thôi. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nó tham cái cấp độ bình thường chúng ta cũng có. Nếu mà chúng ta không có biết tu tập, chúng ta không có biết tri túc thì cái tham này nó tăng trưởng nữa, nó tăng trưởng thành ác dục. Rồi khi mà nó ác dục nhiều quá thì nó sẽ thành đa dục. Có nghĩa là cái gì chúng ta cũng muốn, cái gì chúng ta cũng muốn. Thí dụ như vị thấy rằng ở trong cái đời sống này cũng vậy. Có những người người ta nói rằng là người ta ước mơ là một cái mái nhà tranh với hai quả tim vàng, hay một mái nhà tranh hai quả tim vàng. Nhưng mà thật sự ra người ta không có dừng ngay đó đâu vị. Hãy mà được đà này là leo đà kia, được đà này leo đà kia. Quý vị thấy cũng như những người mà người ta đi đến chùa mà người ta nói, người ta nói ví dụ như là mà cái hoàn cảnh của người ta, cái hoàn cảnh của người ta nếu mà cũng như là nó im đẹp đồ này kia là người ta sẽ đi vào chùa tu tập. Nhưng mà thật sự khi mà hoàn cảnh người ta đạt đến những cái đạt đến những cái điều mà trước đây người ta đã mong muốn nó đạt được rồi, nhưng mà thật sự ra lúc đó người ta quên tu. Cái điều này chúng tôi thấy rất là nhiều. Quý vị biết rằng trước kia chúng tôi có một cái người bạn ngày trước cũng rất là thân. Ở trong cái cách đây 3 năm, cái người bạn đó nó là bị một cái chứng bệnh gan. Một cái chứng bệnh gan nó hoành hành rất là ghê. Mình nhìn cái người ốm mà mắt vàng hết luôn. Nghĩ như là giống một cái người gần chết luôn. Nhưng mà cũng may thay sao là cái người bạn của chúng tôi á, trong cái lúc tuyệt vọng, trong cái lúc tuyệt vọng á, thì mua được hai tờ giấy số, mua được hai tờ giấy số. Sau cái buổi chiều đó thì cái người bạn của chúng tôi trúng số, trúng số độc đắc quý vị, trúng số độc đắc. Nhưng mà anh bạn này á, ảnh bệnh cũng rất là nặng, nhưng mà anh cũng ráng anh giấu được quý vị. Anh giấu, anh sợ cũng như là lúc đó người ta biết, người ta lấy của ảnh, thì ảnh cũng giấu. Rồi ảnh tìm một cái nhà đó, ảnh đưa cho cái gia đình đó, cũng bà con cho trong nhà, rồi đưa cho họ, rồi họ đổi, họ lãnh, rồi họ đem cái anh chàng này đem đi bệnh viện để mà trị. Thì quý vị biết rằng trong cái thời gian mà bệnh á, thì cái anh chàng này đi đến với chúng tôi á, là cũng như muốn xin ở lại một góc nào trong chùa để ăn cơm của chư tăng, rồi dưỡng bệnh, rồi chờ chết này kia, chứ là không có tiền. Nhưng quý vị biết rằng khi mà trải qua một cái thời gian trúng số rồi trị bệnh hết rồi, thì quý vị thấy rằng họ không có tu, mà họ cũng không có đến chùa. Tại sao vậy vậy? Tại vì lúc đó họ có tiền nhiều quá rồi, họ tiếp tục lao vào cuộc chơi, lao vào cái sự xa đà rồi này kia vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng cái tham này nó dai dẳng lắm, nhiều khi quý vị thấy rằng mình lâm vào những cái hoàn cảnh nó rất là khốn cùng, nhưng mà mình cũng không có ngưng được nữa. Thì ở trong cái trường hợp này gọi là cái sự đa dục. Rồi thêm một cái cấp độ nữa quý vị, là có người mà hồi lúc mà chúng tôi nói cho quý vị nghe, cái tham mà nó thuộc về tham phi pháp. Tham phi pháp có nghĩa cái này gọi là quá độ về tham rồi. Có nghĩa là mình thấy cái gì của người ta tốt, cái gì của người ta đẹp, cái gì của người ta thích, như là những cái gì mà người ta có là mình muốn chiếm cướp đoạt. Cái này gọi là quá độ dục, quá độ tham. Cũng như ở trong cái quý vị nhớ rằng là cái chàng thanh niên mà thọ bát quan trai giới ở trong chùa, rồi sau đó ra rửa mặt, bị người ta quăng cái đồ mà người ta cướp được, quăng ở gần cái chàng thanh niên đó. Thành ra quân lính đi ngang qua thấy vậy và đánh cái chàng thanh niên nó chết đó. Thì quý vị thấy rằng ở trong tiền thân, ở trong đời quá khứ, chàng thanh niên này là một cái viên sĩ quan. Khi mà nhìn cái người ta có một người vợ đẹp, và chàng thanh niên này đã cái viên sĩ quan này đã tham ái và bài mưu trước kế để làm cho người chồng người ta chết, rồi cuối cùng đã đoạt lấy vợ của người ta. Có nghĩa là trong cái trường hợp thứ tư này, là cái tham này thuộc về tham quá ác, hay là thuộc về cái tham mà phi pháp rồi, thì ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta biết tu tập thì chúng ta còn cái tham muốn nó bình thường. Cái tham muốn bình thường có nghĩa là do nhiều đời mình huân tập. Thành ra mình thấy, ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như có những cái chất cà phê hay những cái chất gì đó, chúng ta chỉ cần nếm vô nó là chúng ta ghiền. Chúng ta uống vô một hai lần là chúng ta ghiền. Cũng như chúng tôi thấy rằng ở trong thời nay đó, quý vị biết rằng đối với cái cà phê đó, hình như là phụ nữ hay là thanh niên hay là đàn ông hay là người già, chúng ta cũng ghiền hết. Thật sự ra khi mà mình tu tập thì dần dần mình sẽ thấy cái đó, thì có những lúc mà mình quan sát thì mình thấy là có cũng được, không có cũng không sao, không có thì chúng ta tu tập. Thì biết là chúng tôi có thấy những người rất là tội nghiệp, người ta đến chùa, người ta lao quét dọn chánh điện, thì chúng tôi thấy cầm cái bịch gì đi vô, chúng tôi cũng ưa hỏi, tánh của chúng tôi ưa hỏi. Thì khi mà hỏi ra, quý vị xách cái bịch xốp, trong đó bỏ cái ly cà phê, bỏ ly cà phê đá trong đó, để làm chi, vừa vô lao quét dọn chùa vừa uống, Còn sáng quý vị biết rằng mấy anh mà thanh niên mà đi chợ dùm chùa chúng tôi đó, là chúng tôi có những người bạn rất là thân. Chúng tôi hướng dẫn cho họ làm công quả, có nghĩa là sáng họ đi chùa họ lên họ nhận tiền chúng tôi đưa nấu cho chư tăng ăn. Thì quý vị biết rằng là sáng họ lên lấy tiền đó, là mình thấy cái ly cà phê dắt ở trên xe thì có khi vừa chạy vừa uống nữa. Thành ra chúng tôi thiệt cái này nó thật ra nó không có gì xấu hết, nó không có gì xấu hết, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng là cái tham muốn nó bình thường, cái tham mà nó ở trong cái cấp độ bình thường là như vậy đó. Đối với tất cả chúng ta thì quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta nó thì ai cũng có cái sự tham đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết tu tập chúng ta biết tu tập đó, thì những cái tham mà quá độ hoặc là cái tham ác những cái tham phi pháp thì chúng ta sẽ ngăn trừ còn những cái tham bình thường thì chúng ta không phải là không ngăn trừ, nhưng mà chúng ta đang trên cái con đường mà để mà chúng ta đoạn tận hoặc là chúng ta ngăn chặn hoặc là chúng ta tu tập đó. Thành ra chúng ta khi mà chúng ta hiểu được là cái tham này nó là dính mắc, rồi nó có từng cấp độ như vậy, thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta tiêu diệt. Vậy thì trở lại với cái đề tài này là quý vị thấy rằng Đức Phật dạy là gì? Ai mà không liễu tri, không liễu tri tham, không có ly tham thì không có diệt trừ được cái sự khổ đau. Còn nếu mà ai mà thắng tri, liễu tri tham, rồi ly tham, từ bỏ, thì cái người này sẽ diệt được cái sự khổ đau. Vậy thì cái sự tu tập của chúng ta, chúng ta ly tham, nó bằng nhiều cách quý vị. Thí dụ như chúng ta ly tham bằng nhiều cách. Có khi là mình phải có cái sự thay thế để đoạn trừ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta an trú ở trong cái sự tu tập. Chúng ta lấy cái thiện pháp. Chúng ta làm sao mà cho tâm thiện chúng ta nó sanh khởi. Thì chúng ta biết rằng một tâm biết một cảnh. Thì khi mà tâm thiện mà nó sanh khởi thì tâm bất thiện nó vắng mặt. Cũng giống như là ánh sáng mà có mặt thì bóng tối nó sẽ bị xua tan. Thì cũng vậy, đời sống chúng ta tu tập cũng như là quý vị thấy rằng có những người tu không được, quét sân, người ta quét sân, người ta dọn dẹp, làm sao đừng để dục tham nó khởi lên ở trong tâm mình, làm sao đừng nó để những cái dục tầm sân tầm vân vân. Nói chung là chúng ta thay thế đoạn trừ là có khi, ví dụ như là có khi chúng ta tạo phước, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta tạo phước, người ta nguyện sớm chấm dứt cái sự tham này, cái sự tham ái này. Hoặc là có nhiều khi có những người người ta phải vô người ta làm công quả, hoặc là còn đối với những cái trường hợp mà ở ngoại đạo, quý vị thấy là người ta tu mắc cười, cũng người ta làm cho cái người người ta đau đớn để mà người ta muốn diệt trừ cái tham, hoặc là người ta ngâm mình ở trong cái lửa, cái nước lạnh trong cái mùa lạnh đúng không? Thì thật sự ra cái điều này nó không phải, mà chúng ta dùng những cái cách ví dụ như là quét sân hoặc là lau chánh điện đồ này kia, không phải là chúng ta làm ở bên ngoài đâu quý vị, không phải là giống như ngoại đạo mà ngâm mình đâu, chúng ta làm vậy với một cái tâm thiện. Chúng ta ví dụ như là có nhiều người ta biết rằng là do người ta kém phước duyên, người ta hành thiền cũng được, thành ra người ta lấy cái công đức của công quả này, người ta dọn dẹp chánh điện này kia vân vân, để mà người ta tạo cái phước, người ta tạo cái phước để mà người ta đầy đủ cái sự siêng năng, đầy đủ sự tinh tấn, đầy đủ cái trí tuệ để mà người ta đoạn tận cái tham. Thì một người mà khi mà chúng ta muốn tu tập, muốn ly tham này được thì chúng ta phải biết cái cách ly tham, chứ không phải mà mình nói ly tham nhưng mà mình không biết cách là mình không có diệt được. Thành ra một người mà tu tập, nếu mà chúng ta không làm cách này được thì chúng ta làm cách kia. Như chúng tôi nói với quý vị là thay thế để đoạn trừ. Mình thay thế để đoạn trừ. Mình tạo những cái thiện pháp để mà mình làm cho bất thiện pháp nó vắng mặt. Rồi nữa, nếu mà chúng ta tu tập được tốt hơn nữa thì chúng ta đè nén để đoạn trừ. Đè nén để đoạn trừ có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta tu tập về thiền định. Đối với cái tham dục, đối với cái tham ái này, là cái gì nó đè nén quý vị? Định tâm. Khi mà chúng ta có định tâm á, thì chúng ta sẽ đè nén được. Đây là đè nén thôi nha, thì chứ chúng ta chưa có mở ra được, mà chúng ta chưa có chưa có đỡ ra được đâu. Một cái người mà một cái khi mà chúng ta thấy rằng khi mà mình tu tập, có nhiều khi ví dụ như quý vị, nói chung là bây giờ một cách mà mình dễ ví dụ, quý vị ngồi mà quý vị nghe pháp đi, mà mình tham về cái sự ngủ nghỉ, mình tham về cái sự ngủ nghỉ, thì lúc đó thì sao? Vì chúng ta làm sao chúng phải phát triển được cái định tâm, là cái định tâm của chúng ta, chúng ta tập trung tâm của mình, là chú ý liên tục lên cái lời giảng, hoặc là tập trung chú ý liên tục cái tâm của mình lên cái đề mục đó, thì lúc đó cái tâm định của chúng ta, tầm tứ nó phát sanh, rồi định tâm nó mới có, thì lúc đó nó mới đè được cái sự mà tham ngủ, hoặc là tham ăn, hoặc là tham ái, vân vân. Thì do chúng ta có sự định tâm một cách liên tục thì nó sẽ đè nén được. Thành ra đó, khi mà mình tu tập như vậy á, gọi là cái sự đè nén để thay thế, đè nén để động trừ đó. Còn á, nếu mà mình không có biết cách thì làm sao mà chúng ta tiêu diệt được, cũng như chúng ta không có dụng cụ, hoặc là chúng ta không có khuôn khổ, chúng ta không có cái cách để mà chúng ta động trừ, thì chúng ta không có đè nén về cái tham này được đó. Rồi nói về những cái cách cao hơn, ví dụ như là mình đoạn trừ bằng tâm đạo, đoạn trừ bằng tâm quả, đó là sao? Vì đó là những vị mà chứng được đạo quả, mà chứng được đạo quả, cũng như lúc đầu chúng tôi nói cho quý vị nghe là đối với cái tham này thì cái vị thánh Tu Đà Quờn và Tư Đà Hàm, thì hai cái vị thánh này đã đoạn được cái tham gì, cái tham mà dẫn xuống bốn đường ác đạo, hai cái vị thánh đầu tiên đã đoạn trừ được cái đó. Rồi cái vị thánh A La Hàm là đoạn trừ được cái tham mà nó thuộc ở trong cái cõi dục này, cái cõi dục giới này đó. Rồi đến cái vị thánh A La Hán hoàn toàn mà đoạn tận được tham hết, bất cứ một cái tham gì vị thánh A La Hán đều đoạn trừ, không có dư sót, mà không có dư sót. Thành ra khi mà chúng ta nói về ly tham, chúng ta phải biết cái cách tu tập từ từ. Chúng ta tu tập dần dần từ thấp tới cao, hoặc là chúng ta không tu tập bằng cách này được, chúng ta tu tập bằng cách khác. Đó, thì chúng ta mới dần dần chúng ta mới có một cái năng lực động trừ. Còn nếu mà chúng ta mà không tu tập thì sao? Thì tham ái này nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Mà ấy, quý vị thấy rằng cái tham này nó tăng trưởng thì có nó có cái hệ quả của nó đó. Ít nhất là nó sẽ cho chúng ta luân hồi dài. Ít nhất là nó cho chúng ta luân hồi dài, quý vị. Còn những cái sự nặng nữa là nó cho chúng ta rơi vào ở trong khổ cảnh. Có nghĩa là rơi vào địa ngục, hoặc là ngã quỷ, hoặc là súc sanh, vân vân. Coi vậy chứ cái tham này nó tàn phá rất là ghê. Cũng như những cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị nghe rất là nhiều. Cái câu chuyện của Hoàng hậu Ú Ba Thí. Cái vị hoàng hậu này thì quý vị thấy tối ngày cứ lo chăm sóc cái sắc đẹp của mình và không có biết tạo những cái công đức. Rồi trong một cái thời gian cũng còn trẻ, khi mà sống với đức vua đã chết, rồi khi đó quý vị thấy rằng cái vị hoàng hậu này sanh thành một cái con bọ hung và sống ở trong cái vườn thượng uyển mà ở trước kia thường đi dạo. Hoàng hậu với đức vua đã từng đi dạo ở trong cái vườn này, thì lúc đó cái vị đạo sĩ đã dùng thần thông của mình cho đức vua thấy được cái hoàn cảnh đó, thấy được những cái cảnh đó. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó hoàng hậu là khi mà sanh làm con bọ hung thì cũng thỏa thích trong cái kiếp sống bọ hung. Hoặc là chúng quý vị thấy rằng nó rất là nhiều câu chuyện, quý vị. Rất là nhiều câu chuyện. Thì cái tham này quý vị thấy rằng nếu mà nó không đưa mình kéo dài cái dòng sanh tử luân hồi thì nó sẽ đưa mình xuống khổ cảnh. Thành ra chúng ta phải dần dần chúng ta đoạn trừ nó. Cũng như chúng tôi đã nói, nó tham nó có nhiều cấp độ. Thì khi mà chúng ta chưa có đoạn trừ được á, thì chúng ta phải lập cái nguyện, lập tâm lập nguyện. Có nghĩa là chúng ta làm sao cho cái tham, những cái tham ác này nó đừng khởi lên. Chúng ta thích bộ đồ nó quá, thích đôi giày nó quá, hoặc là chúng ta thích cái xe nó quá, thì chúng ta ráng là chúng ta làm ăn một cách hợp pháp, mà dành dụm chắc mốt để mà có được cái tài sản đó. Chứ chúng ta không có không có nên tạo những cái bất thiện pháp. Hoặc là có nhiều khi chúng ta học cái này nó có cái lợi gì nè. Có nhiều khi quý vị thấy rằng có những người vợ hoặc là những người mẹ vì thương con, thương chồng, thương cháu, vân vân, có khi mình phải sát sanh cho mình ăn hoặc là cho quyến thuộc cho con, cho cháu nè. Nhưng mà mình biết rằng đó là cái điều bất thiện, đó là cái điều bất thiện, đó là cái điều tội lỗi. Thành ra mình không làm cái điều đó, mình không làm cái điều đó, chờ có cái cơ hội gì mình ăn cũng được. Còn nếu mà không có thì thôi, không có thì thôi, thì ăn cái món nào cũng được, để mà lấp đầy cái chỗ trống đó thôi. Thì một người mà biết tu tập, người ta sẽ trừ đi những cái cấp độ mà nó tàn bạo, hoặc là những cái cấp độ mà đưa về đưa cái chúng sanh đó, do cái hành động đó mà đưa chúng sanh nó xuống khổ cảnh đó. Thì khi mà chúng ta biết được chúng ta biết được cái cách tu tập này á, nó sẽ giảm bớt dần dần quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng ít nhiều gì, khi mà mình quý vị ngồi quý vị suy nghĩ lại, từ khi mà mình biết được Phật giáo này rồi á, mình không có sát sanh, mình không có trộm cắp, mình không có tà dâm, mình không có nói dối, mình không có uống rượu, thậm chí bây giờ chỉ cần một giới thôi quý vị. Thí dụ như một giới là không sát sanh thôi, thì quý vị thấy rằng mình tin chắc rằng đời sống sau của mình, nếu mà mình có sanh lại làm người thì thôi, chúng ta không có chết yểu. Nếu mà chúng ta có tài sản, chúng ta sẽ xài cái tài sản đó đến suốt đời. Hoặc là chúng ta có tài sản đó, chúng ta có sức khỏe, và chúng ta có sức khỏe để mà chúng ta xài cái tài sản đó suốt đời. Thật sự ra khi mà ở trong đời sống này mình tu tập, mình mà giữ giới đi, thì quý vị biết rằng chắc chắn ở trong những đời sống sau, khi mà cái phước này mà nó trổ quả cho mình ở trong những đời sống sau, mình không sợ, không bao giờ mình sợ những chứng bệnh ung thư. Dù cho mình sống ở trong cái môi trường mà nhiều người bệnh ung thư, mình cũng sợ gì. Nhưng mà do đời trước mình không biết là mình có tu tập hay không, cái sự sát sanh hành hạ mình đối với người khác mình có hay không. Thành ra bây giờ mình phập phồng, mình thấy người ta bị ung thư mình cũng sợ, mình thấy người ta bị cái gì mình cũng sợ đó. Là do là mình chưa có hiểu được. Khi nào mà mình tu tập rốt ráo mình biết được, thí dụ như giờ đó, tuy rằng là mình không có thiên nhãn thông, nhưng mà nếu mà cái phước mà của những ngày mà mình tu tập bát quan trai giới, nếu mà cái phước này ở trong tương lai mà nó trổ, mình mà sanh lại làm người thì mình dám chắc rằng mình không có bị những cái chứng bệnh mà nó khắc nghiệt quá, những cái chứng bệnh mà nó quá quá đau quá nghiệt đó, thì chúng ta biết là chắc nghiệt. Thành ra một người mà có niềm tin như vậy thì người ta mới tu tập được, người ta có niềm tin, có cái sự hiểu biết được như vậy, người ta mới tu tập được. Vậy thì ở trong cái sự mà thắng tri hoặc là liễu tri tham, có nghĩa là cái vị này đã đoạn tận được tham, một cái vị thánh a la hán, một vị thánh a la hán đã đoạn trừ được tham. Còn đối với vị thánh a la hàm thì đã đoạn trừ được tham mà thuộc về cái phần dục giới. Còn cái vị thánh tu đà quần, tu đà hàm, hai cái bậc thánh đầu tiên này thì đoạn tận được cái tham, mà tham dẫn đi khổ cảnh, đoạn tận. Thành ra chúng ta biết được từng cấp độ đó. Còn đối với phàm phu của chúng ta thì chúng ta phải tu tập dần dần, chúng ta tu tập dần dần. Cũng như lúc đầu chúng tôi đã nói, khi mà tham gì nó khởi lên, chúng ta thấy hại mình, hại người, chúng ta phải lập tâm, chúng ta kiềm tâm lại, chúng ta kiềm tâm, chúng ta giữ không cho thân khẩu ý chúng ta hành động những cái hành động đó, thì đó là chúng ta đang tu tập dần dần. Rồi nếu được thì chúng ta dùng cái cách, ví dụ như là thay thế để đoạn trừ, có nghĩa là dùng những cái thiện pháp để đoạn trừ những cái bất thiện đó, hoặc là chúng ta đè nén để đoạn trừ, có nghĩa là chúng ta tu tập về thiền định để mà chúng ta đè nén. Khi nào có duyên lành thì chúng ta sẽ đoạn trừ bằng tâm đạo hoặc là bằng tâm quả, thì lúc đó cái tham nó sẽ chấm dứt tùy theo cái cấp độ của chúng ta. Kính thưa quý vị, ở trong cái thời thuyết giảng mà chúng tôi điềm thuyết cho ngày hôm nay với cái đề tài này đến đây cũng vừa đủ với thời gian. Bây giờ thì xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng. Kính chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ, và cũng hồi hướng phước đến tất cả các vị chư thiên người trong 10 muôn triệu thế giới sau, và nhất là chư thiên của trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chiên vương. và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước lành để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đồng điều nhập con. Con thỉnh sư phụ quan hỷ, sư phụ cầm mic. Chắc có lẽ thỉnh sư phụ tiếp tục giảng đề tài này. Con cũng biết rằng là sư phụ vừa giảng pháp lại ở tại chùa Viên Giác vừa xong. Nhưng mà bây giờ thì con chỉ thấy có sư phụ và con thôi. Con cũng vừa giảng một tiếng ở bên rung pháp cú và một tiếng ở bên rung pháp cú và qua đây thì cũng được hơn 45 phút rồi. Do đó con cũng rất là khô cổ rồi. Thành ra con thỉnh sư phụ quan hỷ giảng thêm cái chi pháp ở trong bài hôm nay. Vì con nghĩ rằng cái chi pháp, con thấy cái chữ tham này tuy là nó rất là ngắn, nhưng mà thật sự ra cái chi pháp nó rất là dài. Và cái bạn bè của nó có nghĩa là những cái tâm sở, những cái chỗ mà nó ẩn nấp này kia vân vân, những thuộc hạ, những đồng bọn của nó thì rất là đông, rất là nhiều. Thành ra có lẽ là sư phụ chúng con giảng rồi, sư phụ giảng rồi, thêm một ngày nữa chắc cũng chưa hết cái chữ tham này đâu. Thành ra bây giờ con xin thành kính thỉnh sư phụ từ xưa, nam mô Bụt Thầy giáo.
Nam mô Bụt Thầy. Xin hỏi chị có nghe được không? Mong sao quý vị báo cho biết là nghe không được, nghe không rõ. Dạ được không tính. Nghe rõ. À, kính thưa quý vị, hôm nay trong cho quý vị nói là nghe không được, nghe không rõ, trục trặc để chúng tôi thoát ra khỏi rừng. Thật ra đó, thì chúng tôi giảng pháp lễ chùa Viên Giác một tiếng, cũng như để pháp tính giảng mình rừng pháp cú một tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ Đức Phật tính giảng thêm 45 phút ở rừng Phật Pháp nữa. Nhưng mà nếu lượng về cái sức khỏe thì Đức Phật tính khỏe hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi già rồi thì kể như là Đại Đức hai thời giảng, chúng tôi một thời giảng. Như vậy cũng cân bằng. Nhưng mà Đại Đức Pháp Tính thì lại mời chúng tôi mít đi giảng tiếp. Cái này có phải là ép người quá đáng không à? Bài học hôm nay ở trong rừng Pháp Cú chúng ta là nói về cái sự thắng tri tham. Trong bây giờ chúng ta giảng trong chú giải. Ở trong chú giải thì nói rằng là cái bài kinh một chi số 9 nói về sự thắng tri tham là đưa đến đoạn tận khổ. Ý nghĩa cũng giống như cái bài đầu tiên mà Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, hãy từ bỏ một pháp, ta bảo đảm với các ngươi là sẽ không còn trở lại luân hồi, tức là từ bỏ tham. Thì ở đây ở trong chú giải nói rằng là cái ý nghĩa đó, từ bỏ tham Từ bỏ được tham có nghĩa là thắng tri, có nghĩa là liễu tri tham. Mà ta bảo đảm các ngươi là từ bỏ một pháp này sẽ không còn trở lại. Thì ở đây nó cũng đồng nghĩa với cái câu mà Đức Phật này dạy rằng thắng tri tham dẫn đến cái sự đoạn tận khổ. Đoạn tận khổ, phải đoạn tận khổ tức là không còn trở lại luân hồi nữa. Ở trong kinh có thường gọi Pháp Tân Hoàng Diệu quá rất là vui, nhưng mà chắc có lẽ là thường gọi Pháp Tân cũng báo cho biết là mới giảng pháp lệ tại chùa Thái Hòa trong thời nữa nè. Kính thưa quý vị, chư tăng vào những cái ngày 14 và cái ngày rằm rất là mừng, mừng rộn lắm. Cho nên ở đây chúng ta cũng thông cảm là vì đời sống của chư tăng như Đức Phật này đã dạy ngày hôm qua. Ngày hôm qua có cái bài học là các gia chủ này, các tỳ kheo giúp đỡ cho các ngươi về bốn món vật dụng: y phục, vật thực, túi xứ, thuốc trị bệnh. Như vậy thì đối với các ngươi, những gia chủ có đem lại lễ rất nhiều, thì ngược lại những người Bà La Môn gia chủ nhờ các vị tỳ kheo mà nghe được những cái pháp, đặc biệt nghe những cái pháp toàn hảo, đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, có nghĩa của túc. Thời như vậy này, các tỳ kheo đời sống phẩm hạnh này là có sự nương tựa lẫn nhau. Do vậy cho nên quý vị không có ngạc nhiên gì khi mà chư tăng bận rộn bị thuyết pháp chỗ này chỗ kia, hay là thuyết giảng vào những cái ngày 14 rằm, 29, 30, bởi vì quý cư sĩ đã hộ độ giúp đỡ cho chư tăng, thì chư tăng cũng nên giúp đỡ lại bằng cái sự thuyết pháp. Tại gia thí tài, xuất gia thí pháp, là như vậy đó. Nhưng mà dù sao đi nữa thì hôm nay ở trung tâm Phật pháp, chúng ta cũng nên hoàn thành cái thời gian lớp học. Thì còn 45 phút nữa chúng ta sẽ, trong thời gian 45 phút đó chúng ta sẽ được phiên để chúng ta thảo luận. Lại Đức Pháp Tính là yêu cầu chúng tôi giảng hay tiếp tục cho đến hết giờ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trong cái bài giảng của Đại Đức Pháp Tính đã là giảng xong rồi. Bây giờ có Thượng Tọa Pháp Tân thì chúng ta sẽ thảo luận cái đề tài đó. Không biết để Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được chúng tôi nói không à? Nếu mà dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa. Hôm nay bài học của chúng ta là ai chưa có thứ tri, liễu tri, tham thì chưa có đưa đến sự đoạn tận khổ. Ngược lại, ai thắng tri, liễu tri, tham thì người đó có có thể đi đến chỗ đoạn tận khổ đau. Cái vấn đề này thì nó cũng dễ hiểu, không phải là khó. Chúng tôi chỉ xin hỏi Thượng Đoạn Quan Tân một câu có liên quan là không phải trong bài kinh này mà một cái đoạn kinh khác mà trước đây chúng ta có học qua rồi, thì Đức Phật đã dạy rằng tham là một cái phiền não thì dễ dàng ném nhưng mà khó đoạn diệt. Còn sân thì khó dằn nhưng mà dễ diệt. Còn si thì khó dằn khó diệt nữa. Thì trong ba cái ý nghĩa này được nói đến như vậy mà phải hiểu như thế nào? Xin thỉnh người Thượng Đoạn Quan Tân Quan Hỷ chia sẻ cho đại chúng biết về vấn đề này. Cũng kính cung thỉnh Thượng Đoạn Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu và Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu rất nhiều đặt câu hỏi cho con. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như câu hỏi của Thượng Tọa Tuệ Siêu thì con nghĩ rằng là một điều đó là mình có ba cái phiền não căn bản. Phiền não căn bản đó, đó là phiền não gốc, tham, sân và si, hay là gọi là tam độc đó. Tức là tham, sân, si gọi là tam độc. Thì đã nói đến phiền não đó, thì có nhiều, nhưng mà nói đến tham, sân, si đó, là những cái phiền não gốc. Phiền não gốc thì chúng ta nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày đó, thì thật sự ra thì chúng ta cứ quay quần ở trong cái tư duy của mình đó, nó thường bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi sự si mê hết, phần lớn là như vậy. Và với đời sống mà tu tập đó, thì cái nhiệm vụ của mình đó, là làm sao để bào mòn hay là để diệt trừ bỏ từ từ những cái phiền não đó, từ cái việc suy tư cho đến cái việc mà mình tu tập thiền tập, hay hoặc là mình giữ giới, hay là mình thiền định, hay hoặc là mình kham nhẫn, hay là mình vân vân. Thì những cái điều đó đó, những cái pháp đó đó, nó nhằm để làm lắng dịu đi những cái phiền não, đặc biệt là tham hoặc là sân, thì là như vậy. Thì như quý vị biết rằng là theo A Tỳ Đàm đó thì tâm tham sân khởi thì cũng có si làm cái nền tảng gốc. Rồi tâm sân sân khởi đó thì cũng có si, thì trong trường hợp nào thì cũng có si thôi. Tham sân khởi hay là sân sân khởi cũng có si. Nhưng mà mình biết rằng là khi nói rằng câu nói rằng là Thượng Tọa Tuệ Siêu như khi nãy đó, tham thì dễ dằn nhưng mà khó diệt, sân thì khó dằn nhưng mà dễ diệt. Thì cái điều này con nghĩ là khi mà mình nói đến sân á, trước tiên là chúng tôi sẽ nói đến sân. Tức là sân tâm là một trạng thái bực bội, trạng thái khó chịu, trạng thái nóng bức, như là một trong những cái phản ứng từ ở nội tâm, và do vậy dễ khiến ra cái hành động hay hoặc là lời nói. thì khi mà mình nóng lên á, mình giận lên á, thì tự động mình bừng 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 lên, tức là mình do rằng là mình không có kịp để nhận trực nhận ra những cái sự việc, mình không có trực nhận ra những sự việc. Còn nếu như mà mình trực nhận ra những sự việc, mình thấy rõ được, biết rõ được tại cái nguyên nhân nào mà mình giận, tại cái nguyên nhân nào mình buồn, mình thấy rõ, mình biết rõ như vậy. Thì bây giờ đó là khi mà mình trực nhận ra là mình đang sân á, thì lập tức là mình dằn nó xuống được vậy. Mình có thể diệt bỏ, mình dằn nó xuống. Nhưng mà thực sự thật á, cái sân á, chúng ta nói rất là giống như là nóng giận á, ta nói nóng giận mà giận mà nóng á, nó giống như là cái lửa vậy đó. Khi mà mình nóng lên á, thì có thể là cái gì mình cũng có thể nói được. Khi mà mình giận lên á, thì cái gì mình cũng có thể làm được. Thì khi mà mình làm á, quý vị thấy rằng á, cái người mà cái trạng thái của tâm sân á, là một cái trạng thái hủy diệt cái đối tượng, tức là nó không muốn cái đối tượng nào tồn tại trước mặt nó, trước sự hiện diện của nó. Bởi vậy cho nên là khi mà tâm sân sanh khởi thì cái đối tượng mà nó hướng đến thì nó hủy bỏ mà thôi, như là lời nói để hủy bỏ, hay là như là hành động để hủy bỏ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có người đó giận thì họ có cái gì trong tay là tự động họ tung ra liền, họ bỏ, họ giục ra, họ chọi ra, hay hoặc là họ quăng, họ đánh, ví dụ vậy. Rồi ví dụ như là cái người mà giận á, thì khi mà giận lên rồi đó, thì cái ngôn từ nào mà người ta nghĩ rằng rất là hiểm độc nhất đó, rất là hiểm độc nhất, thì mình sẽ buông cái người đó, sẽ nói cái lời nói đó ra, tức là không có kể. Bình thường thì họ không có nói những cái lời nói đó, nhưng mà đến khi họ giận thì họ sẽ có những cái ngôn từ gì mà độc hiểm nhất, người ta gọi là độc hiểm nhất đó, thì người ta sẽ nói. Hoặc là có những cái vật gì ở trong tay thì họ đánh hay là họ phan chọi, họ làm cái gì đó làm tổn thương đến những cái đối gọi là đối phương khác cũng có. Thì đây cũng chính là mình nói rằng, người ta nói rằng cái câu mà là no mất ngon, giận mất khôn á, từ cái mà mình không có trực nhận ra được là tại sao, nguồn gốc tại sao mà nó có sự việc như vậy. Tại sao mà chúng ta vẫn giận, tại sao mà chúng ta buồn, vân vân. Mình tự đặt ra cái câu hỏi thì có lẽ là mình sẽ nhận chứng, mình sẽ nhận thức được và mình sẽ chặn đứng được những cái sân tâm đó. Còn nếu như mà mình không trực nhận ra được thì cứ buông ra. Quý vị thấy nhiều khi rồi là cũng chính vì sự sân giận á, rồi hành động cẩu thả, lỗ mãn đó, thì sau khi hết giận rồi đó thì toàn là những cái chuyện mà ăn năn, toàn là những chuyện phiền muộn kéo theo sau. Ví dụ như có người đó họ vì giận, sân giận lên á, họ đánh người khác để cho người khác bị thương. Thì đến khi họ tỉnh dậy rồi á, khi mà họ trực nhận ra được rồi, họ hết còn nóng á, hết nóng á, thì họ mới thấy là mình quả thật là quá đáng, quả thật là tội lỗi, quả thật là những cái hành động xấu xa. Như vậy thì mình khi hiểu ra đó, nhận thức ra đó, thì mình quả thật là những chuyện đó đã rồi rồi, những chuyện đã rồi rồi. Cho nên là đối với cái sân tâm đó, thật sự là nếu như mà mình trực nhận thì tự động nó dịu lại liền. Mình trực nhận tức là mình hiểu là nguyên nhân tại sao mà người ta nói như vậy, tại sao mình phải nghe, hay là mình cái lý do mà mình gì mà mình phải 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 chấp nương như vậy, chẳng hạn như vậy. Thì mình đặt ra cái câu hỏi để rồi mình tự giải tỏa được cho cái gì mà mình băn khoăn ở trong lòng, mà cái điều đó nó khiến cho cái nội tâm của mình nó sân giận khó chịu, khó chịu. Cho nên là vì cái sự sân giận đó mà mình thấy rằng khi mà sân tâm sân khởi, thật sự ra cái người mà trực nhận thì mình chặn đứng được cái sân tâm liền. Mình hiểu ra, ví dụ như đó người tu của mình hiểu rằng quả thật là ở đây là khổ, chúng sinh là khổ, có mắt có tai, có sự xúc chạm, có cái sự gần gũi thân cận như vậy, sanh ra đụng chạm, rồi họ họ chửi mình thì cái âm thanh đó nó cũng là cái âm thanh vô thường, âm thanh nó cũng không không có bền chắc được nữa. Cái lỗ tai mình nghe nó cũng là chỉ là âm thanh nó thoáng vào thôi chứ nó không có cái gì hết. Rồi mình suy xét lại sự khổ á, là đúng quả thật là có thân người là khổ, từ cái việc mà nghe thấy ngửi nếm đụng, từ cái việc mà làm cho mình không được vui chẳng hạn như vậy. Thì như vậy đó, khi mà mình trực nhận thì cái tâm sân mình nó kịp thời ngăn chặn ngay, nó ngăn chặn ngay. Cái điều nữa đó là khi mà nói đến tham tâm á, tuy rằng nó dịu, nó nhẹ, nó nhẹ nhàng, nó nhu nhuyễn, nó đơn giản thôi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nói đến những cái tham mà gọi là tham dục đó, thì chúng ta thấy rằng giữa nam và nữ đó, giữa những cái người khác phái đó, thì chúng ta thấy rằng họ đâu có thô lỗ mà họ phải dùng những cái ngôn từ gì mà nghe nó ngọt ngào, nó thanh tao, rồi nghe những cái ngôn từ gì mà nó làm cho thích ở trong lòng. Và chính những cái điều đó nó đeo đeo đuổi, nó dính mắc hoài, đêm về ngủ nhớ lại cái lời nói, hoặc là nhớ lại cái hành động cử chỉ, cái mỉm cười, cái lắc đầu, cái từng câu nói. Và khi mà mình nhớ như vậy, nó sẽ thành những cái điều dây dẳng ở trong nội tâm của mình, mà mình thấy nó không phải là những cái chuyện gì lớn như tâm sân, nó không phải là những cái, bởi vì tâm tham á, tham tâm á, cái tính chất của nó là cái sự dính mắc, mà cái sự dính mắc, cho nên là nó khác với sân tâm là quý diệt đối tượng, còn cái này nó lại là dính mắc ôm lấy. Tham lâu ngày thì nó sẽ thành thủ, tham lớn mạnh thì nó sẽ thành chấp, sự chấp thủ. Vì vậy đó cho nên là sự dướng mắt đó, đó là cái tính chất của sân, của tham. Vì vậy cho nên là mình nói rằng cái tham mà mình có thể từ bỏ được những cái thô đó, những cái lớn đó, thì mình bỏ được, nhưng mà cái nhỏ đó, thì mình thật sự là khó diệt bỏ. Mà cái tham này đó nó chen chúc ở trong từng ngõ ngách, ở trong lòng, trong tâm của mình, trong mỗi cái trường hợp thì tham tâm nó cũng thể dễ dàng ở trong đó. Và khi mà mình nói mình bỏ, nó cứ dây dẫn hoài, dây dẫn hoài. Mặc dù mình trực nhận ra đó, mình trực nhận ra là quả thật là vô thường, có thân này nó vô thường, có thân này là chịu sự khổ, hoặc là mình có thể hiểu là bất tịnh, cái tấm thân này, giữa cái tấm thân tứ đại này là cái tấm thân mà gọi là bất tịnh, mình cũng hiểu như vậy. Nhưng mà rồi đó, một thoáng nghĩ qua đó, thì có mình lúc mình nghĩ, nhưng mà có lúc thì mình lại không nghĩ ra, có lúc mình không nghĩ ra. Rồi giống như là mình nói cái câu mà người ta nói rằng là khổ thì biết khổ, nhưng mà mê thì vẫn là mê, mê thì vẫn là mê. Tức là mình không bị dướng trong cái tham tâm thô thiển, thì lại là bị dướng trong cái tham tâm vi tế trong đó. Cho nên cái tham tâm á, thật sự coi nó như vậy đó, nó nhẹ nhàng, nó không có bộc phát mạnh, nhưng mà không phải là dễ bỏ nó, dễ bỏ nó. Tham nó có nhiều khía cạnh, tham đối với năm năm trần cảnh, tham dục, rồi tham trong cái sự tái sanh, tham trong những cái sự thỏa mãn trong cuộc sống, vân vân và vân vân. Cái tham đó nó dày đặc ở trong đó, cho nên là mình bỏ rất là khó. Điều này cho chúng ta thấy rằng là quả thực là cái sân tâm, tuy nó đùng đùng, nó ầm ầm, nó mạnh vậy đó, mà sân tâm mà sân trở lên thì quý diệt đối tượng, bằng mọi cách để quý diệt đối tượng, rồi xong rồi thôi. Nhưng mà cái sân tâm này là coi vậy đó mà nó dễ bỏ đó, chứ không phải là khó bỏ hơn so với sân tham tâm. Tham tâm, cái tham tâm này đến giờ phút cuối cùng là mình vẫn còn có cái tham tâm. Rồi chính cái đó nó đeo đuổi mình suốt trong cái chuỗi dòng sinh tử luân hồi. Chính cái tham tâm này nó khó bỏ. Điển hình là chúng ta thấy rằng đối với bậc A Na Hàm á, thì các ngài đã đoạn tự được sanh rồi. Năm cái hạ phần kiết sử là các ngài đã đoạn trừ rồi, trong đó có thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân. Như vậy thì đối với cái dục ái là kẹn cái ái, mà đối năm trần cảnh dục thì đối với vị ấy đã cũng đã diệt bỏ, nhưng mà lại còn lại một cái ái khác, đó là ái sắc và ái vô sắc. Hoặc là cái sân tâm thì đối với các cái vị A Na Hàm nữa, tức là tam quả đó thì đã diệt bỏ được dục ái và sân. Nhưng mà rồi đó thì cho đến khi nào mà chứng quả vị A La Hán thì năm cái thượng phần kiết sử sau cùng mới mới được dứt bỏ, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Ở đây đó là cái ái trong cái vi tế, ái trong cái vi tế, ái trong những cái mà tinh vi nhất ở trong cái đời sống, chính đó là cái sợi dây ràng buộc cột chúng sanh trong cái đời sống sanh tử luân hồi. Ái là nhân gốc, nhân gốc vô minh cũng là nhân gốc để tạo ra cái đời sống luân hồi. Mà mình gặp cái sự khổ lụy ở trong đời sống dù là như thế nào đi nữa thì vẫn là cái sự ràng buộc ở trong cuộc sống là như vậy. Vì vậy á, là thật sự ra đó thì cái tham á, tham tâm á, rất là khó bỏ, rất là khó bỏ. Và vì vậy cho nên là để mà bỏ nó thì mình để mà bỏ nó thì trong mọi cái đời sống hàng ngày đó mình phải biết tập tập những cái liên quan đến năm trần cảnh, thì mình cần phải có cái sự tri túc, hay hoặc là mình cần phải có sự suy xét liên quan với đời sống luân hồi, thì mình cũng phải có cái sự suy tư suy xét như vậy để rồi dịp cái tham tâm từ từ. Bên cạnh đó kết hợp với cái việc mà tu hành đó là trì giới hoặc là tham thiền để mong dịp bỏ bớt cái tham tâm là như vậy. Thì qua đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin được phép đặt cái câu hỏi tiếp để thỉnh đại đức Pháp Tính, không biết là đại đức Pháp Tính còn có nghe được không vậy? Dạ, không biết là đại đức Pháp Tính còn có nghe được không vậy? Quý vị còn nghe chúng tôi nói rõ không vậy? Nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, không biết là đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Dạ, không biết đại đức Pháp Tính có trước máy không ạ? Chắc có lẽ là đại đức Pháp Tính không có trước máy rồi. Con xin thỉnh thượng tọa Từ Siêu quan nghị, không biết là thượng tọa con có nghe được không? Dạ, con không biết là thượng tọa có nghe được không ạ? Dạ, con không biết là thượng tọa Từ Siêu có nghe được không vậy? Nếu thượng tọa có nghe được thì thượng tọa quan nghị cho con một tín hiệu. Cả hai vị cũng không có trước máy à? Dạ, con xa thú, con thấy thượng tọa đã đưa tay rồi. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa quan nghị thảo luận, con đặt cái câu hỏi. Con và thượng tọa thì cái để mà đối với cái người tu hành á, thì con nghĩ là để mà diệt được cái tâm tham á, thì cái bước bước cần thiết, cái việc cần thiết của cái người tu tập á, là mình nên tu tập bằng cái cách nào đơn giản nhất trong cái đời sống hàng ngày mà mình có thể làm cho nó bỏ lần lần các cái tham tâm của mình được. Bởi vì con nghĩ rằng tham thì nó có nhiều cái khía cạnh, thì khi mà mình đụng tới một cái vấn đề gì đó thì mình cần phải tu tập như thế nào, cái cách như thế nào. Thì tọa với cái nhiều năm đã có tu hành rồi, nhiều năm đã giảng dạy Phật pháp và kinh nghiệm đó, thì theo thượng tọa thì thượng tọa có cái suy nghĩ cũng như là có một cái hướng dẫn như thế nào để mà một người tu tập có thể làm bỏ bớt cái tâm tham của mình lần lượt vậy. Con kính thỉnh thượng tọa quan nghị thảo luận giùm, và là đưa ra cái ý kiến cũng như là cái hướng dẫn cho ở đây để chư Phật tử được lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích
Em là một đức thầy. Em xin kiêng thỉnh tòa Phật tử đã trả lời câu thôn một là nêu cái câu hỏi cho chúng tôi. Kính bạch chân tăng, kính thưa quý Phật tử, về cái pháp tu tập để diệt giảm cái tâm tham có nhiều và tùy theo cái mức độ tham như thế nào. Và cái đối tượng tham đó là tham cái gì, rồi chúng ta mới có được cái pháp môn mà tu tập. Chúng tôi lấy ví dụ có người họ tham ái cái sắc thân, họ chăm chút cái sắc thân này, muốn làm đẹp cái sắc thân này. Cái đó cũng là một cái hình thức tham, tham ái. Thì khi mà tham đó, nếu người này ý thức được và cần phải tu tập cái pháp môn là quán niệm thường xuyên sự già, sự bệnh, sự chết, thì dần dần là cái tâm không có ưa thích nữa. Quá niệm như Đức Phật đã dạy cái câu có cú bởi chim năng đi đăng rô băng rô bên thăng tọc thăng vô răng sức chỉ thí tù thí sanh đề hồ mất năng tăng chi bình tăng. Thì đó quá niệm sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mộc manh, đấm hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Nếu mà hàng ngày buổi sáng đọc và suy niệm câu Phật ngôn đó, buổi trưa đọc và suy niệm câu Phật ngôn đó, buổi tối đọc và suy niệm câu Phật ngôn đó, thì dần dần người này sẽ chán, không muốn làm đẹp cái thân này nữa. Thấy cái thân này nó cũng vậy, trang điểm hoài nó cũng vậy thôi, bởi vì càng ngày nó càng già xấu đi. Ở bên trong nó là ổ bệnh tật mà, bao nhiêu con vi trùng bệnh nó nằm ở nhất ở trong cái sắc thân này, nó hoành hành. Con vi trùng nhất là vi trùng ở bao tử, ở dạ dày đó, rồi nó nằm ở trong tim, trong gan, trong phế thận, rồi trong máu. Nghĩa là cái chỗ nào trong thân này cũng có vi trùng nó bám, và những con vi trùng đó nó sẽ sinh bệnh. Cái thân này nó mỏng manh lắm thưa quý vị, ở trong chú giải với cái mặt cá dạy rằng cái vị hành giả mà tu tập quán niệm cái thân ổ bệnh tật đó, hay là niệm về sự chết đó, thì sẽ thấy rằng trong thân này giống như là cái nghĩa địa của các cái loại vi khuẩn vi trùng vậy đó. Nó sống, nó sanh ra, nó sống bám vào trong từng tế bào thịt của con người, rồi nó chết ở đó, rồi nó sanh lại ở đó. Như vậy chúng ta quan sát cho kỹ càng là thời gian sau chúng ta không có ưa thích cái sắc thân này, không có tham đắm cái sắc thân này. Đó là một cách. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái người có cái lượng tham, chẳng hạn như là họ hay họ ưa thích danh lợi, họ ưa thích chạy theo cái thanh danh. Ví dụ như muốn cho được nổi tiếng, muốn cho người khác khen ngợi chẳng hạn, rồi muốn ở địa vị cao, muốn có cái tài sản lớn, thì cái sự ham muốn đó, cái sự tham thì phải quán về cái pháp gọi là vô thường. Anicca, quán thấy các pháp hữu vi nếu là vô thường, đời sống này là phù du, là giả tạm, không có cái gì bền vững. Nếu có rồi có đó rồi mất đó, dầu cho được người ta khen tặng, chỉ nhất thời một lúc nào đó người ta khen tặng, nhưng mà sau đó rồi người ta cũng sẽ quên lãng. Hoặc là được cái quyền chức thì thời gian rồi nó cũng sẽ mất đi, tài sản rồi nó cũng sẽ mai một. Chúng tôi quán thấy cái sự vô thường, cái đời sống phù du do tạm. Khi mà chúng ta đi đến ở cái chỗ những cái cung điện, những cái di tích lịch sử, những cái đền vua chẳng hạn, hay là những cái ngôi nhà cổ kính của hồi trước rồi của ông Hương cả, hay là của hội đồng chẳng hạn, bây giờ còn lưu lại một cái dấu tích để cho người ta đến và tham quan thôi, thì chúng ta quan sát rằng đời là phù du giả tạm. Trước đây 50-60 năm về trước, 100 năm về trước, ở nơi này là cái ngôi nhà của một người hét ra lửa có quyền thế, rồi cho đến bây giờ trải qua thời gian ta hết tuổi thọ, chúng ta cũng bệnh chung cũng chết đi, để lại cái ngôi nhà này vật đổi sau giờ vân vân. Chúng ta thấy vậy, chúng ta quan sát từ bản thân mình, cái chúng ta chán, chúng ta chán bây giờ danh làm chi, lợi lắm làm chi, bả công danh bọt nước có ra gì. Chúng ta cứ suy quán thường xuyên cái tính chất phù du và tạm của hương danh, cái tự nhiên thì chúng ta không còn cái tâm tham, muốn tham đắm trong cái chạy thời gian này, không có háo danh háo lợi nữa. Đó là một cách, một pháp thứ hai. Còn một cách thứ ba đó, thí dụ như có người thì họ tham muốn cái đời sống sau, họ muốn sanh về cõi trời, muốn sanh làm con người, được làm vua vân vân, hay sanh làm vị chư thiên có đầy đủ, có các thiên nữ hầu hạ vân vân. Khi mà một người mà họ tham muốn cái đời sống sau như vậy đó, thì người này cần phải tu tập quán thấy cái khổ luân hồi. Quán thấy cái khổ luân hồi tức là dầu cho cái kiếp sống nào được sanh làm chư thiên, sống sung túc thiên lạc nhiều đến chừng nào đi nữa, hay là cõi phạm thiên, rồi hết tuổi thọ cũng phải tái sanh đi chỗ khác, có khi thì từ ở chư thiên sanh xuống địa ngục, hoặc là từ chư thiên sanh xuống rồi là quỷ Atula, hoặc từ chư thiên sanh xuống là người, phải làm lại từ đầu, cứ luân hồi sanh tử kéo dài mãi mãi như vậy, lúc nào cũng phải làm lại từ đầu hết, chứ không phải là cái đời sống luân hồi mà nó vui vẻ gì, tức là phải trải qua vạn kiếp luân hồi không tìm được cái cõi điểm. Mà chúng ta quán thấy cái câu chuyện hồi xưa thời Đức Phật đó, lúc đó Đức Thế Tôn ngài nhận thấy ông Bà La Môn ngày nọ có duyên lành đắc đạo quả, tu được quần, thì ngài mới đi trên cái con đường mà ông ta đang đi ngược chiều với ngài, thì ông ta gặp Đức Phật, chào Đức Phật. Đức Phật hỏi rằng: này Bà La Môn, ngươi đi đâu, đi đâu đó? Thì Bà La Môn mới trả lời: thưa Sa Môn Gotama, tôi đi tìm cái miếng đất, đi tìm cái chỗ để mà sau này gửi xác. Thì Đức Phật này dạy rằng: ngươi đâu, ngươi đi tìm ở trên mặt đất này để làm gì? Bởi vì không có chỗ nào ở trên mặt đất mà trong đời quá khứ ngươi chưa từng bỏ xác. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài nói về cái sự luân hồi xa xôi như vậy, mà nghĩa là trên mặt đất này không có chỗ nào từng một mét vuông, không có chỗ nào là mình đã không từng bỏ xác ở đó, bởi vì trải qua vô lượng kiếp luân hồi mà. Thì ông ta nghe gì, ông ta chán, ông ta chứng thì thành ngộ được Phật pháp là chứng quả tu đà vương. Hoặc là chúng ta quan sát cái câu mà Đức Phật ngài dạy bằng này các tỳ kheo, môn thủy là luân hồi, cái sự luân hồi đó nó trồng chất nếu như mà những cái khúc xương của những cái kiếp sống mà bỏ thay đó, xương chất đóng lại nó cao thành cái ngọn núi, cao như ngọn núi vậy. Rồi máu mà trong đời quá khứ đến bây giờ mà đã chảy ra của một đời sống chúng sanh chứ, nó nhiều như là muốn biển vậy đó. Hoặc là như nước mắt mà khóc cho người thân, khóc ly biệt người thân đó, nước mắt của chúng sanh chứ, nó nhiều còn muốn biển vậy. Chúng ta suy xét chỗ đó chúng ta chán, chán cái sự luân hồi, cho nên chúng ta cảm thấy rằng chỉ có chấm dứt sự luân hồi thì mới không có sự khổ đau đó thôi. Thì do suy nghĩ như vậy thường xuyên, người này họ sẽ giảm trừ được cái tâm tham đối với sanh hữu. Còn trở lại bình thường, ví dụ như chúng ta tham muốn cái thức ăn, hồi nhỏ mình ham ăn, mình gặp cái gì cũng ăn, ăn một cách say sưa, một cách thèm thuồng, bị rầy, da mẹ hay rầy quầy, làm giống như chết đói sao mà ăn dữ vậy. Thật ra lúc đó là mình không có hiểu biết gì hết, để cho nên mình gặp mình thèm mình ăn. Nhưng mà cho đến lớn lên mình xuất gia mình tu tập, thì Đức Phật mình dạy cái quán tưởng. Nội khi chúng ta quán tưởng là vật thực này nó được làm ra do bốn đại đất nước lửa gió, nó xuất phát từ ở đâu. Chúng ta bắt đầu chúng ta suy xét về cái nguồn gốc xuất phát. Chẳng hạn như là rau thì nó mọc từ trên mặt đất, người ta trồng trên mặt đất, rồi người ta tưới những cái loại phân. Chẳng hạn như người ta tưới nước ở dưới ao dơ bẩn, rồi hoặc là người ta dùng phấn để người ta bón phân cho cái cây cải nó được tốt chẳng hạn. Rồi khi mà chúng ta suy xét đến cái chỗ đó, cái nguồn gốc của vật thực tại sao tâm của mình nó sẽ chán, nghĩa là gặp món ăn nào thì cũng cảm thấy nó không có ngon được. Đó là chúng ta suy xét về, chúng ta suy xét về cái sự nhân gớm của vật thực. Particula ahare particula particula sanyi là Đức Phật dạy cái pháp môn ahare particula sanyi là quán tưởng cái sự nhờm, cái sự nhờm gớm của vật thực là để diệt trừ tâm tham đó, vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, cái tình trạng tâm tham trở nên nó nhiều, nó nhiều khía cạnh, nhiều cái sắc thái đó. Cho nên mỗi một trạng thái tham sanh khởi nó là đối tượng gì thì chúng ta phải dùng một cái pháp môn để chúng ta đối trị, cũng giống như là cũng đồng thời là bị cảm. Mà hễ chúng ta cảm bị bệnh cảm mà nhức đầu, chúng ta phải uống loại thuốc khác. Bị cảm mà chúng ta nóng lạnh, uống thuốc khác. Bị cảm mà chúng ta có ho, bị cảm mà có sổ mũi, bị cảm mà nó có sốt thì chúng ta phải uống thứ khác. Bởi vậy cho nên tại sao chúng ta phải học Phật pháp cho nhiều, vì chúng ta học Phật pháp cho nhiều, chúng ta xem trong kinh điển Phật môn Đức Phật này dạy chỗ này ở chỗ kia về cái phương pháp mà tu tập để dứt trừ cái tâm tham, chúng ta nghe xong chúng ta một lòng chúng ta nhớ biết, thì một thời gian sau thì quý vị biết là chúng ta sẽ có được một cái kinh nghiệm trong cái việc tu tập cho chính bản thân mình. Đây là một vài điều mà tôi xin được chia sẻ với quý vị qua câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Tân, và mong rằng một vài điều gợi ý giúp cho Phật tử chúng ta có được những cái kinh nghiệm tu tập cho bản thân mình để dần dần chúng ta diệt trừ được tâm tham. Bởi vì khi mà chúng ta thắng tri tham, liễu tri tham được thì chúng ta mới đưa đến đoạn tận khổ đau được. Đó là bài học ngày hôm nay vậy. Bây giờ thì rất quan hỷ là có thêm thượng tọa Pháp Đăng. Không biết thượng tọa Pháp Đăng có thể cần biết để trả lời được dùm cho một câu hỏi sau cùng hay không. Hôm nay Đại Đức Pháp Tính đã trả lời, ông đã giảng bài, Thượng tọa Pháp Tân cũng trả lời một câu rồi, chúng tôi cũng trả lời một câu rồi, bây giờ được Thượng tọa Pháp Đăng. Thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi ra như thế này. Khi mà nói đến tăng độc và pháp luân trị, thì ở đây tham cái pháp đối trị là giới, sắc pháp đối trị là định, si pháp đối trị là tuệ. Còn một chỗ nữa thì khi nói đến tham là phải quán vô thường đi diệt tham, quán khổ đi diệt sân, quán vô ngã đi diệt si mê. Nhưng mà khi nói đến cái pháp đối trị trong của thiền tái đó, thì chính chi thiền Etapata là nhất hành hay là định thì lại là đối trị với dục dục cái, tức là tham. Thì như vậy tại sao có ba trường hợp, có ba trường thì chúng tôi lặp lại thế này. Có trường hợp nói rằng giới đối trị tham, có trường hợp nói quán vô thường tưởng vô thường đối trị tham, có trường hợp chi thiền nhất hành đối trị tham. Thì trong ba cái ý nghĩa này xin cùng thỉnh thượng tọa đang giải thích lý do tại sao nhập vụ của thầy vậy.
Dạ, con Pháp Đăng kính anh lễ Đức Tam Bảo, con kính anh lễ chúng ta để chia với con tăng để chia Pháp Tính đến tận lời khu vực nữ chúng ta Đức Tính. Ở trong cái câu hỏi nó thì rõ đó thì con xin trả lời như thế này. Nếu mà nói giới á, để động từ tham á, là nói đến cái việc chúng ta thấy giới không tập sanh trầm cấp tài tâm nói dối đến cùng của người cư sĩ là để chúng ta hạn chế cái tham tà dâm hoặc là cái tham trầm cấp mà những cái hình thức á, thì chúng ta thấy rằng tham mà do giới đó thì nếu mà người giữ giới là không có làm những cái việc trộm cắp hay tà dâm hay là mình nói dối để mình được lợi cho mình, hay là mình nói xuyên tạc nói đâm thập đó, thì cũng được lợi cho mình, người ta thương mình, người hai người đi ghét nha. Thì như vậy thì cái mục đích giới ở đây là mình hiểu rằng một cái vị mà có cái tà quý đó thì họ có giữ giới, và giới như vậy thì cái tham này nó hạn chế ở phần nói giống như là phần cạn vậy, phần cạn. Còn khi mà nói đến quán vô thường cái chữ tham đó là muốn nói đến cái sự mà tu tập của tuệ, tại vì cái tuệ đó thấy cái sanh hữu trong các cõi nó đều là vô thường hết, thì cái tham này để diệt trừ thanh hữu, để chứng quả a la hán. Còn nói đến cái phần mà cái chi định nhất hành mà để trừ tham dục cái, diệt dục cái đó, là muốn nói đến cái người mà còn mắt còn thấy sắc dục, thinh dục, khí dục, dị dục, xúc dục đó, thì mà cái người này mà nghĩa là có tâm định rồi đó, thì các cái loại dục này nó được yên lặng là do cái chi định là nhất hành. Nên cái phần này đó, thì giống như là mình nói rằng cái người mà gọi là và tu tập mà theo Phật giáo gọi là tâm giải thoát ấy, là có là bị đắc được cái loại thiền mà để đè nén được cái năm cái thiền cải thôi, chứ không phải là đoạn trừ, mà chỉ tạm thời đè nén cái tham thiền cải. Đó là có thể là nói đến cái sự mà tinh khí cái dị dục, tham cái dục là cái sự ưu muốn của sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, đối với cái ngũ trần thôi. Thì theo nghĩ rằng nhá, đây nó cũng có những cái điểm mà Đức Phật nói từ thấp đến cao, hoặc là từ cái cách tu tập cho cái người mới lên đến cái người cao. Bởi vì ví dụ như cái người mới khi nói đến giữ giới có nghĩa là mình không có vi phạm một giới, nhưng là giới thì cô giới sa chi hay giới cư sĩ, thì mình thấy rõ ràng là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì cũng mục đích để người uống rượu là vì tham thúc đẩy mình uống rượu. Hoặc là mình nói gì tắc tâm nó vì tham ăn mà mình tắc hại chúng sanh, rồi mình bị trộm cắp mình tắc hại chúng sanh, nên mình giữ giới để ngăn từ tham. Đó là phần giống như là phần mình nhỏ nói với Phật từ thấp đến cao vậy, từ bề nổi tới bề chìm vậy đó. Còn khi mà nói đến năm tiền cái mà cái tham cái dục cái mà được đè nén bằng cái định đó, là muốn nói đến cái người mà họ thấy được cái lợi dụng đó mà họ tu tập lên một mức độ nữa, đó là tu thiền. Họ tu thiền thì khi mà muốn đạt được định đó, thì họ phải bớt đi những cái dục này. Nếu mà cái dục này còn đó thì giống như là lấy cát mà nấu đi xong cái thành cơm được, mà phải bớt đi, phải nấu đúng cách, giống như lấy gạo mà nấu thành cơm vậy. Mình giống như mình muốn đạt được định thì mình phải hạn chế dục, hạn chế từ đến lúc mà mình có thể đè được cái dục đó, là mình không còn thích cái dục nữa. Đó là những người mà hướng đến thần thông thiền định tấn trí, thì đó là một cái khả năng thứ hai. Còn khi mà nói đến quán vô thường thì từ tham đó là nói đến tất cả các thông cũng, tại vì cái người quán vô thường là thấy đau cũng khổ, rồi cái vô thường ở đâu nó cũng bị chi phối đó, không có ở một góc độ nào mà nó không bị chi phối bởi vô thường đó. Thì cái người đó nghĩa là chọn từ cái tham này bằng vô thường, quán vô thường như vậy, rất là người đó giống như để đặt chứng đạo quả, để đoạn trừ được cái lậu hoặc tiền não, cái tiền não mà gọi là đưa đến luân hồi, là cái một người đó mà để đoạn trừ cái tham này bằng cái không cái vô tướng giải thoát, có nghĩa là người đã thấy được các tướng vũ vi nó đều là bị chi phối, không có một cái tướng hữu duy nào nó tồn tại đó, và nó bị vô thường đó. Thì theo con thì con nghĩ như vậy, cũng biết có cái sự suy nghĩ của mình đó, thì cái này không phải là cái sự suy nghĩ riêng của con, mà con thấy rằng nói về cái Bồ Tát Thích Tâm Đa thì cũng có trình bày đến những người quán cái tướng vô thường vô ngã để thấy được cái khổ đó, thấy được cái khổ để đoạn trừ được những cái phiền não. Thì những cái người mà họ đạt được cái định đó, nó cũng là một cái cách mà người đó khi mà đè nén được những cái dục mà trong những cái đam mê như là sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, mà mình nói những cái gai nhọn của tơ thiền là tiếng ồn đó. Thì những cái tiếng nhẹ, tiếng này, tiếng nọ là những cái tiếng ồn ào đó, họ cũng nguyên náo đó, họ phải tránh xa để cái tâm định tĩnh đó, thì nhờ cái đó mà họ đạt được cái định, đạt được định, đạt được cái tiền định. Như vậy thì tôi thấy là ba cái câu của tòa hỏi thì tôi nghĩ rằng từ cái giới căn bản của một cái người để đạt được cái thiện pháp, rồi từ cái định mà đạt được cái tiền định để đề được cái định cái, rồi là cái quán vô thường để là phải đoạn trừ được cái tham muốn trong luân hồi, cái tham muốn luân hồi. Có nghĩa là chỉ có thấy vô thường cũng là cái sự thay đổi liên tục như vậy đó, là ở cái thanh ngũ nào cũng thì người đó thấy cái vô thường trong cái danh mật rồi thì sẽ chứng đắc đạo quả. Bây giờ thì con thấy cũng thật sự là đúng 10 giờ rồi, nhưng mà không biết Thượng Tọa có muốn nói thêm cái ý gì cái câu của Thượng Tọa, thì con nghĩ là rất là hay nên Thượng Tọa mới nêu lên để hỏi. Nếu mà còn cái ý gì vậy thì con tính Thượng Tọa nói thêm, còn không thì có lẽ là sẽ tiếp tục học như này, và con tính lãnh lễ thì càng lần nữa là con sẽ
Nam Mô Bụt Tha dạ.
Dạ con nhập hình con nghĩ chắc thường tòa tư siêu không có trước mấy đời. Con nhập hình thành kính đảnh lễ thường tòa Pháp Tăng đã từ bi thảo luận câu cuối cùng trong ngày hôm nay. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức xa tu lành thai. Con nhập hình xin thay mặt đại chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu rõ.
Ya ta 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 ta
sao trong kiếp này. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong tiến hành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp với chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong tiến hành.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha.